Với cái hội đồng Bồi Linh Tin Lành tại Pháp kỳ này, tôi nghe không lầm thì số lượng anh chị em đến là khoảng 140 người, khiến chúng ta có thể liên tưởng đến một ngày nào đó trong lịch sử của một hội đồng. Trên lầu cao 120 người đó, họ khao khát gì, họ tìm kiếm gì, và chúng ta đã thấy gì? Sáng hôm nay, chúng ta cũng mong ước lặp lại một biết của lịch sử nào đó, nhưng mà hiện tại chúng ta làm sao thấy nó tươi mới hơn? Theo Chúa làm sao phải mạnh mẽ hơn? Chứ giống như ngày hôm qua yếu quá, phải không? Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải xác định rằng ai trong ta nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua, mọi sự đều trở nên mới. Xin Chúa thăm viếng chúng ta làm sao được tươi mới trong thời giờ này. Khi chúng ta nói sự tươi mới của những ngày sau rốt đó, thì chúng ta nói gì? Có phải chúng ta nói về tài năng, có phải chúng ta nói về tổ chức, chúng ta phải nói về giáo hội lớn hay nhỏ, hay là những diễn giả được ơn tầm cỡ thế nào? Kinh Thánh dạy chúng ta khi những ngày sau rốt chúng ta muốn được tươi mới là sao? Như lời của Chúa phán, vào những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt, con trai con gái sẽ nói tiên tri, đầy tớ trai đầy tớ gái sẽ nói tiên tri. Chúng ta có nghe điều đó không? Hôm nay chúng ta là những con trai con gái, hôm nay chúng ta là những tôi tớ trai và tôi tớ gái của Chúa. Nói tiên tri, nói lời cao trọng Đức Chúa Trời, nói sự cứu rỗi trong một thời đại chót, Tin Lành là sự vui mừng cho nhân loại. Sự vui mừng đó qua phân đoạn Kinh Thánh Galati 6 từ câu 1 câu 10 sẽ bày tỏ chúng ta ba điều. Thứ nhất, theo cái chủ đề là chúng ta hãy bước đi trong sự yêu thương, thì tôi cũng dùng na ná đó, là chúng ta phải bước đi trong sự mềm mại. Thứ hai là chúng ta phải bước đi trong sự khiêm nhường. Thứ ba là chúng ta phải bước đi trong sự sống của Thánh Linh. Qua phân đoạn Kinh Thánh đó, kính thưa ông bà anh chị em, câu Kinh Thánh đầu tiên nói với chúng ta gì? Anh em là kẻ có Thánh Linh. Nếu tình cờ trong anh em có một người phạm lỗi thì sao? Thì chúng ta phải lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Lấy lòng mềm mại mà sửa lại cái tội lỗi đã làm con người què quạt, đau đớn. Cái lòng mềm mại chúng ta hỏi như thế nào đây? Đây là một vấn đề chúng ta nhức đầu lắm. Trong một thế giới truyền thông chúng ta ngày hôm nay, có người dường như nói nhiều hơn tất cả những thời đại trong lịch sử đã qua. Dường như có người ngày hôm nay tự do trong mọi bề. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Lòng người mềm mại ít lắm. Đến nỗi trong gia đình chúng ta thiếu sự mềm mại đi. Rồi một ngày nào đó vợ chồng hãy còn son đó, tình yêu năm nào đó dường như phôi pha, rồi nói với nhau rằng thôi anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Sự mềm mại không phải như vậy. Một sự câm nín, một sự chịu đựng, một sự phủ phàng, một sự chia tay. Sự mềm mại là sự ở lại với nhau dù những tình huống xảy ra như thế nào. Những mấy đầu nó chụm vào nhau, tìm trong đó những hơi ấm còn lại của cuộc đời, tìm trong đó những tình yêu còn lại. Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúng ta biết không? Tại sao phải làm vậy? Trong Kinh Thánh dạy chúng ta phải lấy lòng mềm mại. Bởi vì sao? Khi một người phạm tội thì mang một mặc cảm tội lỗi, trốn tránh, sợ hãi, giấu kín và che đậy. Thì đối với những con người mềm mại, hạ mình xuống mới có thể tìm và thấy được những người đó. Giống như Đức Giê-hô-va đến trong vườn Ê-đen thời xưa hỏi Adam, Adam người ở đâu? Chúng ta có biết rằng vợ chúng ta ở đâu không? Con chúng ta ở đâu không? Bạn bè chúng ta trong giờ phút này không? Phải bằng tấm lòng mềm mại chúng mới tìm thấy được họ. Rồi đôi lúc chúng ta nghe họ nói rằng tôi xấu hổ quá, tôi muốn chết đi cho rồi. Thì chúng ta nói không, không. Đức Thánh Linh là đấng an ủi anh. Chứ Kinh Thánh dạy đây nè. Tôi hiểu anh mà. Tôi đồng cảm với anh mà. Tôi chia sẻ, đừng lo. Chúa tha thứ chúng ta mà. Phải vậy không? Bởi vì trong Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta không lấy lòng mềm mại thật e rằng chúng ta cũng bị sự cám dỗ đánh ngã chúng ta chăng. Trong cuộc đời theo Chúa chúng ta dù tầm cỡ thuộc linh như thế nào, dù người đã được Chúa đại dụng thế nào, nhưng mà hãy coi chừng bất cứ người nào thuộc về hàng ngũ nhân loại được cứu chuộc trong danh Chúa Jesus thì đừng từng té ngã trong những cám dỗ và thử thách của cuộc đời này. Quý vị có đồng ý không? Thôi hãy lấy lòng mềm mại đi. Rồi Chúa vậy đó. E rằng chúng ta trong những tình huống đó cũng chẳng khác đâu. Ma quỷ tinh khôn lắm. Ma quỷ biết anh ham sắc thì nó sẽ quăng cái vòng sắc êm ái nào đó. Sắc nói về sắc đẹp đó. Nếu chúng ta tham tiền, nó có đủ cách để đưa chúng ta trở nên một người tham tiền bạn. Thôi nó nhiều cách lắm. Ma quỷ biết hết. Thành ra, lại Chúa, xin cho chúng con ngồi lại với anh em mình, đừng rời họ. Hãy vui với họ, hãy khóc với họ, hãy phục hồi con người té ngã. Đứng lên anh em ơi, chúng ta tiến bước tiếp tục lên lên trên. Đường còn dài, con đường hành trình từ đất về trời. Đi, 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 chúng ta đi anh em. Đó là nói bước đi mềm mại. Ông bà chị em có bước đi mềm mại không? Tại sao hội thánh chúng ta có người đi vào rồi có người đi ra như vậy? Điều thứ hai, Kinh Thánh dạy tiếp rằng ở đây là chúng ta phải bước đi trong sự khiêm nhường. Khiêm nhường là gì? Khiêm nhường là một người dường như có nhiều bạn hữu lắm. Cái con người khiêm nhường nó thu hút nhiều người lắm. Bất cứ ai, già, trẻ, bé, lớn, đạo đức hay là cái gì cũng được tiếp xúc hết. Người khiêm nhường dường như là người của mọi người. Và khi tôi nhớ đến cái người của mọi người đây, tôi nhớ đến lịch sử của dân Israel trong 40 năm trong đồng vắng. Tại sao Đức Chúa Trời không gọi một con người nào khác hơn con người Môi-se? Mà Kinh Thánh nói đi nói lại, Môi-se là một con người khiêm nhường nhất trong thế gian này. 40 năm biết bao nhiêu khó khăn, 40 năm biết bao nhiêu thiếu thốn, biết bao nhiêu chiến tranh xảy đến, từ giặc trong đến giặc ngoài, mà Chúa dùng một lãnh tụ khiêm nhường. Ngày hôm nay chúng ta nói rằng con cái chúng ta với chúng ta thuộc về thế hệ văn hóa khác nhau. Chúng ta nói nào người ở xứ Việt, người ở xứ Âu Châu này có những tình cảm, thái độ, phản ứng khác nhau. Ok, có. Nhưng mà nếu chúng ta khiêm nhường thì sao? Thì chúng ta sẽ tránh được cái điều này. Dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi. Khổ người không khiêm nhường không biết rõ mình nhé. Ấy là mình dối mình. Chúng ta phải thật thà nhìn nhận cái sự yếu đuối của mỗi con người. Phải thử xét việc mình làm, sự khoe mình tại mình thôi chứ chẳng phải tại kẻ khác. Khi chúng ta tự cao, khi chúng ta trở nên một người kẻ cả và chúng ta muốn đóng vai tù một nhà đạo đức, mà Kinh Thánh nói nếu nó không từ sự khiêm nhường thì đây, nó là một thứ đạo đức giả. Nó sẽ đóng những cái bức tường ngăn che chúng ta giữa những người thân yêu nhất chúng ta, giữa những người anh chị em trong chúng ta. Bởi vì chúng ta đánh giá cái tôi mình cao quá, cái thần tượng mình nó vĩ đại quá. Đến nỗi thì sao? Chuyện gì xảy ra? Gia đình chúng ta không hiệp một phải không? Rồi chia tay phải không? Rồi hội thánh chúng ta thấy bước vào tin Chúa chúng ta mừng lắm. Chúa nói rằng một người, linh hồn một người quý hơn châu báu thế gian, một người bước vào hội thánh quý báu lắm. Vàng ngọc đó của Chúa nó quý báu thế gian mà. Mà cái người không khiêm nhường với mặt với Chúa, với anh em làm sao nhận thấy một chi thể trong hội thánh, đó là một sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đưa đến, một đầy tớ Chúa, làm sao được Đức Chúa Trời kêu gọi từ trên cao? Phải chăng đó là sự mầu nhiệm không? Tại sao chúng ta chia cách? Tại sao chúng ta xa xôi với họ? Tại sao chúng ta phê phán họ nhiều điều như vậy? Rồi để đến nỗi hội thánh chúng ta bao nhiêu năm thành lập, khi nói đến điều này tôi buồn lắm. Hội thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu hơn 30 năm thành lập, cũng như các hệ phái Tin Lành người Việt tại khắp Âu Châu, thì đến năm 2016 và 17 bắt đầu nó đổ vỡ hết, phân hóa hết. Thôi tại sao vậy? Tại sao vậy? Ở đây thiếu những nhà lãnh đạo khiêm nhường, ở đây thiếu những con cái Chúa khiêm nhường. Họ đang xây những bức tường chống nhau. Tin lành của Chúa không còn là sự tin lành vui mừng nữa. Nó là một tinh thần thương đau. Chúa Giê-xu nhìn thấy họ. Chúa nói gì? Hỡi con, tại sao con làm điều này? Hội thánh Chúa ngày nay trở nên một hội thánh què quạt, yếu đuối, cái đầu nói tay chân không nghe, các chi thể lộn xộn hết, làm việc không trật tự, không đường hướng, không chiến lược, không khái tưởng gì cả. Vì cớ thiếu tinh thần khiêm nhường này. Nói trong đó có tôi và có ông bà anh chị em. Đôi lúc mình hỏi những sự xảy ra, sự tranh cãi từ trong gia đình đến trong hội thánh, đến trong nhóm nhỏ đó, mình hỏi rằng tôi có khiêm nhường không? Tôi có phải là con người hòa giải không? Tôi có phải là con người gây dựng sự phục hồi không? Hay là tôi đang đổ lửa, đổ dầu vào lửa? Mà phần lớn thì thấy dường như đổ dầu vào lửa, dầu nó có thêm lời Chúa nữa, chứ để chứng minh tôi đúng anh sai nữa. Nguy hiểm lắm ông bà anh chị em ơi. Xin Chúa thăm viếng chúng ta hãy trở lại. Vì Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta trên một hoang đảo buồn rồi đó cho đến khi qua đời. Chúa cứu chúng ta để đưa vào một tập thể mới, một vai trò mới, một sự thuộc về với Kinh Thánh là mỗi sự thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là sự khiêm nhường đến sự hiệp một của thân thể Đấng Christ. Chúng ta còn điều thứ ba nữa. Có Chúa Thánh Linh, nghĩa là có sự sống. Có sự sống. Ông bà nhìn thấy tôi, thấy tôi có sự sống không? Ông bà có sự sống không? Có, mạnh yếu. Cái sự sống ở tại đây là sự sống của Chúa Thánh Linh. Vào trong những ngày sau rốt này, sự sống Thánh Linh mới bày tỏ đủ hết cái sức mạnh, mới vượt qua những sự cám dỗ, mới thắng ngược hơn được những thử thách. Ở trong đây nói rằng sự sống của Thánh Linh là thế nào? Kẻ gieo xác thịt bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo Thánh Linh bởi sự Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Sự sống đây nói đến sự sống đời đời là không phải sau phần mộ chúng ta về nước Chúa an hưởng rừng nghìn thu. Không phải vậy. Sự sống đời đời hiện tại. Đây. Chúng ta được trang bị lời Chúa và Thánh Linh là Đức Chúa Trời ngôi ba. Ngài ở với chúng ta. Ngài ở trong chúng ta. Và khi chúng ta biết rằng Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta thì sao? Thì Đấng ở trong chúng ta lớn hơn bất cứ thần nào trong thế gian này. Thần tiền bạc, thần quyền lực, thần nổi tiếng, thần sắc đẹp gì vậy? Đức Thánh Linh phải là coi trọng. Chúng ta có coi trọng như vậy không? Đức Thánh Linh ở trong chúng ta không? Đôi khi tôi bối rối về điểm này. Tại sao Đức Thánh ở trong chúng ta mà chúng ta cứ sai trật hoài? Có một hội thánh nhỏ mà cầu nguyện cho lớn lên mà lớn không nổi. Rồi đôi khi nằm những đêm trăn trở, nhất là cái tuổi đời của tôi nè. Con hơn ba mấy năm phục vụ rồi, chắc điều này đi về tay không á. Thường thì ta đi về với chiến thắng. Xin Chúa thăm viếng chúng ta. Ở tại đây cho chúng tôi mang sự sống của Chúa là sao? Là cuộc đời chúng ta, Chúa muốn nói là các ngươi là sự sáng của thế gian. Các ngươi là muối của đất. Các ngươi sống ở đâu thì sự phản chiếu đó sẽ có sự sống ở đó. Đừng để người ta biết một anh tin lành trong khu phố tôi, một anh tin lành trong bạn hữu tôi, mà tôi chưa biết gì đó là tin lành cả. Vì sao? Anh có một lối sống như người đời, không gieo thánh linh, không gieo sự sống gì cả. Sự sống ở thánh linh ở tại đây cho chúng ta biết rằng chớ mệt nhọc về sự làm lành. Con người này như không mỏi mệt. Chúng ta sống một thời đại mà người ta nói mỏi mệt lắm. Mỏi mệt vì công việc cũng có, làm một ngày ba ca có, chạy đuổi theo vật chất, nhà mình cũng đầy đủ phương tiện như nhà anh bạn bên, cũng có xe cổ, con cái cũng vào đại học v.v. Điều đó cũng mỏi mệt lắm. Nhất là sao? Là mỏi mệt trong tình yêu. Chịu đựng hết nổi rồi, yêu quá nhiều, yêu là lộ. Phải không? Con người chúng ta thực dụng ngày nay muốn yêu mà yêu là lỗ lắm. Mà đây nói là hãy yêu, đừng mệt nhọc, hãy yêu. Đừng làm dữ, hãy làm lành. Và đừng để cơ hội đi qua, hãy nắm lấy cơ hội. Đương khi dịp tiện đến, anh em sao? Hãy làm điều thiện. Sự sống nó từ đâu? Sự sống nó từ Chúa Thánh Linh. Trong những ngày sắp rút, ta sẽ đổ thần ta trên mỗi loài xác thịt. Sự sống đang ở trong chúng ta. Chúng ta có biết điều đó không? Sự sống này vượt qua tất cả cái tôi của con người, những thành kiến của con người, những cao quý con người, những thực dụng con người, mà nhìn về Chúa. Chúng ta như sáng hôm nay chúng ta đến trong giờ, lạy Chúa, trời đất sẽ tan biến đi, lạy Chúa, mọi người tan biến đi mỗi lần này, cho chúng con thấy được Chúa, thấy được sự sống Chúa. Và sự sống đó phản ảnh trên cuộc đời của chúng ta là những con người đức tin, những con người đang di động giữa xã hội này. Nơi nào có bóng tối thì nơi đó phải có sự sáng của tin lành. Chúng ta thấy chưa? Nơi nào có sự trầm cảm thì nơi đó có những con người hăng hái vì tình yêu. Nơi nào có sự đổ vỡ đau thương quay qua thì nơi đó phải có sự phục hồi. Chúa Thánh Linh nói là vào trong những ngày sau ta sẽ đổ thần ta. Khi Ngài đổ thần thì sao? Con người, tôi nhắc lại, con người đó sao? Phải bước đi trong sự mềm mại để phục hồi anh em mình. Con người đã phải bước đi trong sự khiêm nhường để giữ thân thể của Chúa và sức mạnh toàn năng của Ngài. Con người thứ ba nữa là con người phải có sự sống phản chiếu. Sống phản chiếu. Mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Khi học bài này chúng ta hỏi rằng cái vườn hoa mà anh em ươm trồng nó bao nhiêu năm trong cuộc đời theo Chúa rồi, nó đã mọc lên cái gì? Nó có khoe sắc, khoe hương thơm không? Mùi thơm của Đức Christ có không? Xin Chúa thăm viếng chúng ta. Đang lúc thiên hạ nói về, hôm qua một sư diễn giả có nói về một Âu Châu lộn xộn, một Âu Châu khủng bố, một Âu Châu vân vân, không còn những yên bình như thiên đàng của những năm trước nữa. Hay là ngày nay người ta chạy theo vấn đề thành công và sự giàu có. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa là sao? Chúng ta chạy và khao khát tìm Thánh Linh. Nơi đó có sức mạnh, nơi đó là nguồn sống, nơi đó là nước hằng sống sẽ nuôi chúng ta. Ông bà anh chị em có thấy điều đó không? Nếu không, cuộc đời chúng ta giống như cuộc đời của những tín đồ các tôn giáo khác thôi, rồi đi nhà thờ cũng uể oải, dâng góp thì nó mệt nhọc, sao mà mục sư cũng kêu dâng tiền hoài không biết nữa. Rồi con cái thì nói sao đi nhà thờ không thấy gì vui, mà ba má cứ đi hoài vậy. Rồi lần lượt rồi cuộc đời chúng ta theo Chúa chưa hết thì con cái nó đã bỏ nhà thờ rồi. Ôi biết bao nhiêu. Nhưng khi nói điều này không phải là nói với sự buồn thảm và mất hy vọng. Kinh Thánh tại đây nói khi chúng ta có Chúa, sự sống Chúa Thánh Linh thì sao? Hãy nhìn thấy mùa gặt sẽ đến, hãy nhìn thấy vụ mùa lớn sẽ đến, hãy nhìn thấy Chúa sẽ làm tươi mới chúng ta, đặc biệt nhất là tươi mới trong kỳ hội đồng này. Ông bà anh chị em muốn không? Muốn không? Nói to lên, mạnh lên, muốn không? Mạnh mẽ lên, vậy mới được. Thì cái muốn mạnh mẽ đó, sau thì giờ này chúng ta sẽ ngồi lại với nhau cầu nguyện. Một nhóm chừng 4 người, 5 người gì thôi, nói chuyện có nhiều. Nhưng mà đây chúng ta sống thật là nha, áp dụng nha. Tấm lòng thật mềm mại, đồng cảm và chia sẻ. Đừng mang mặt nạ với nhau, mang mặt nạ hoài nó vô ích lắm. Phải nói thật, sống thật. Rồi sao? Phải nói tuyên bố rằng chúng ta thuộc về nhau. Nha, hiệp một với nhau. Rồi sao? Rồi chúng ta mới đưa những cái nan đề của mình, cứ đừng ngại thôi. Bởi vì Chúa nói rằng nơi nào có 2-3 người nhóm lại thì sao? Yêu cầu chúng ta, ta sẽ ở giữa họ. Hãy cầu xin đi, hãy kêu cầu ta, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó. Từ trước tới nay những việc lớn và khó chúng ta đều thất bại hết, hội thánh thất bại hết á. Tôi tới Chúa thất bại và con, bây giờ chúng ta xin đừng thất bại nữa Chúa ơi, xin làm mới chúng con như lời Chúa hứa đây. Kẻ gieo gió xịt sẽ bởi xác thịt mà gặt lấy sự hư nát, xong kẻ gieo thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống. Sự sống đời đời sức mạnh trong chúng ta. Thì có như vậy, giống như chúng ta liên tưởng đến cái ngày mà 120 con đồ nhóm trên lầu cao đó, chúng ta hiểu gì rồi. Thánh linh đến trên họ tuyệt vời. Và từ đó ghi một trang sử đậm nét qua từng thời đại, và Thánh Linh hiện nay còn tiếp nối công việc Ngài đang ở giữa chúng ta. Ngài nghe chúng ta, không phải là Ngài dạy đó. Có Chúa Thánh Linh phải bước đi trong sự mềm mại, phải bước đi trong sự khiêm nhường, phải bước đi trong sự sống. Nhưng mà Chúa Thánh Linh cũng đang ở trong chúng ta, giữa chúng ta. Ngài nói rằng các con ơi, ta là người cha an ủi, làm tươi mới các con. Xin Chúa thẩm viếng chúng ta. Bây giờ thì